Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 865, Tuế Nguyệt Tống Biệt 1, Góc Truyện Audio.com. Đây là một pháp trận không trọn vẹn. Liên Quân Tinh Chủ nói, nghe nói ngươi rất sở trường ở trên thế giới ảo diệu, ta hy vọng ngươi hỗ trợ bổ toàn một tòa pháp trận này. Thời gian sao, cũng không vội, giới thần tứ trọng thiên có tuổi thọ trăm ức năm, vậy ta cho ngươi kỳ hạn trăm ức năm. Ngươi trong trăm ức năm giúp ta bổ toàn một pháp trận này. Nếu không thể bổ toàn, đến lúc đó một viên Thái Dương tinh hạch thạch kia ngươi trả lại cho ta. Nghe được kỳ hạn trăm ức năm, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng thả lỏng, nhưng nếu bổ toàn thất bại, Thái Dương tinh hạch thạch cho ngược lại Liên Quân tinh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cúi đầu quan sát cuốn vải rách nát trong tay. Trên cuốn vải vẽ một pháp trận không trọn vẹn, khi quan sát pháp trận đắm chìm trong đó, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ mê ảo, dần dần như tiến vào một thế giới rộng lớn. Thế giới này, hơn phân nửa hoàn chỉnh, còn có bộ phận là không trọn vẹn. Bầu trời cũng đang sụp đổ hóa thành sương mù màu xám. Trong thế giới không trọn vẹn này có lửa hừng hực bá đạo hung hãn, thậm chí cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác còn ở trên hỏa thành tôn giả. Pháp trận không trọn vẹn này, là đạt được trong di tích. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, là nương nương ban cho, về phần từ đâu mà có ta cũng không biết. Liên Quân Tinh Chủ nói, điều thứ hai này ngươi đáp ứng hay không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, vậy điều thứ ba thì sao? Điều thứ ba, ta tạm thời còn chưa nghĩ tới. Liên Quân Tinh Chủ nói, như vậy đi, điều thứ ba ngươi nợ ta một cái nhân tình. Nhân tình, Đông Bá Tuyết Ưng do dự, nhân tình có thể lớn có thể nhỏ. Yên tâm, ta sẽ không quá mức hà khắc, đến lúc đó nếu là mời ngươi làm việc, nếu ta yêu cầu quá phận, ngươi cũng có thể từ chối. Liên Quân Tinh Chủ cười nói, không cần thể ước để ước thúc. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, ta tin tưởng ngươi, Liên Quân Tinh Chủ nói. Nàng từ trong tình báo về Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm phán đoán, đây là một người rất trọng tình trọng nghĩa, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Không phải bọn ác ma hắc ám thâm uyên giảo hoạt, cũng không như nương nương nhà mình nói trở mặt liền trở mặt. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn thuộc về loại đáng giá tín nhiệm. Một yêu cầu cuối cùng của Liên Quân Tinh Chủ cũng chỉ là thuận miệng đưa ra. Nếu là tương lai Đông Bá Tuyết Ưng thực lực ngập trời, vậy yêu cầu này kiếm lãi to rồi. Nếu là thực lực Đông Bá Tuyết Ưng không được, vậy coi như chưa nói. Bà yêu cầu, đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, chỉ cần ta đáp ứng, ngươi liền giúp ta rèn luyện ngưng tụ ra Thái Dương tinh hạch thạch. Liên Quân Tinh Chủ gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng, ta phải nhắc nhở ngươi, rèn luyện cực kỳ rườm rà, hơn nữa không thể sơ ý chút nào, một khi sơ ý sẽ thất bại. Cho nên hư không hắc nê ngươi phải cho ta nhiều chút, 1200 vạn cân hư không hắc nê. Toàn bộ rèn luyện ngưng tụ ít nhất cần 50 vạn năm, đến lúc đó thành công ta tự sẽ thông báo ngươi. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, bà yêu cầu của ngươi ta đáp ứng, vậy chúng ta một lời đã định. Một lời đã định, Liên Quân Tinh Chủ mỉm cười. Nàng cảm thấy, Đông Bá Tuyết Ưng trẻ tuổi này cùng bảng y đều là thành viên hủy diệt quân đoàn, sáng tạo kỷ lục tu hành, là đáng giá nàng tiêu phí chút khí lực. Hai bên đàm phán thỏa đáng. Đông Bá Tuyết Ưng để lại 1200 vạn cân hư không hắc nê cùng với 12 loại tài liệu quý giá, mang theo cuốn vải. Góc Truyện Audio.com. Rách nát kia rời khỏi Liên Quân Tinh, đứng ở đầu phi thuyền tinh không, đi qua thời không thông đạo, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng lại vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hào phí 6 vạn năm thời gian, còn phải bổ toàn pháp trận tàn phá cổ xưa, còn có hứa hẹn nhân tình vân vân, đặt vào tất cả cái này, cuối cùng tất cả thỏa đáng. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, vì báo ân Xích Hỏa lão tổ lúc trước, làm tất cả cái này hắn cũng không chút do dự. Có thể thành công cũng có chút vận khí, Liên Quân Tinh Chủ có thể đáp ứng giúp ta, tuy điều kiện không ít nhưng cũng tính là khó được. Đông Bá Tuyết Ưng cười tủm tỉm, năm tháng vô tình, đối với người tu hành mà nói, năm tháng sẽ mài giũa bọn họ, làm bọn họ có thể dò xét được càng nhiều quy tắc ảo diệu, làm bọn họ ngộ ra đạo mạnh hơn, trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng nếu không thể siêu thoát, năm tháng trôi qua cũng làm bọn họ tiếp cận tử vong. Tĩnh thu, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bóng người yểu điệu áo bào lam nhạt xa xa đứng ở bên hồ. Tuy đưa lưng về phía mình, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại có thể nhìn thấy trong mắt thê tử có nước mắt. Tuyết Ưng, nước mắt trong mắt Dư Tĩnh Thu thoáng cái biến mất, nàng quay đầu nặn ra một nụ cười nhìn về phía trượng phu. Ngày mai nhạc phụ đại nhân chỉ là chuyển thế đầu thai, lúc trước nàng chuyển thế đầu thai cũng không phải đã thức tỉnh. Có lẽ nhạc phụ cũng thế, thậm chí trải qua chuyển thế khiến tâm cảnh ông xảy ra biến hóa, từ nay về sau siêu thoát cũng không phải không có khả năng. Đông Bá Tuyết Ưng khuyên giải an ủi, ta biết, nhưng chuyển thế đầu thai chung quy khả năng thành công cực thấp. Dư Tĩnh Thu nhìn hồ nước mắt đỏ bừng, ta là con gái thứ nhất của phụ thân đem ta coi là bảo bối, lúc nào cũng chiếu cố ta, thậm chí cũng lo lắng người hầu ta. Có thể nhớ rõ lúc còn nhỏ ông ở bên cạnh dỗ ta đi vào giấc ngủ, nhớ rõ ông cho ta ăn, nhớ dạy ta kiếm pháp. Mặc dù ông già rồi, tới gần tử vong, cũng đi hồ tâm đảo chém giết vì ta, còn kiếm được một kiện chân thần khí. Mỗi lần nhìn thấy chân thần khí ta liền nghĩ đến phụ thân. Trên thế giới này thật sự yêu ta vì ta không tiếc sinh mệnh không có mấy ai. Dư Tĩnh Thu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trừ Tuyết Ưng chàng, có thể chỉ còn lại có cha ta, mà hiện tại phụ thân muốn chọn chuyển thế đầu thai. Đông Bá Tuyết Ưng nắm tay thê tử, nàng cũng là người tu hành, hẳn là rõ chúng ta đã nhận được rất nhiều, nhạc phụ đại nhân ông cũng nhận được rất nhiều, nên biết thỏa mãn. Ta biết hết, Dư Tĩnh Thu ngoài miệng nói như thế, chỉ là cảm xúc rõ ràng vẫn khá hạ thấp. Ngày hôm sau, từng người đến, bao gồm một đám con gái con rể của Ma Tuyết Quốc chủ còn có chút chi kỳ bạn tốt. Đương nhiên cháu ngoại cũng đều đến. Phụ thân, gia gia, lão tổ, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao cũng đến. Này Đông Bá Ngọc càng thêm nội liễm, bên cạnh còn mang theo một thiếu nữ áo tím mỹ mạo, phía sau còn mấy người trẻ tuổi đi theo. Những người trẻ tuổi đó có một số đều đang gọi Đông Bá Tuyết Ưng lão tổ. Cách chương.